Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn các mục sau đây: Giáo hội Việt Nam tuần qua, Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng là Phụng vụ lời Chúa Chủ nhật. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua. Kính thưa quý vị và các bạn, Chủ nhật tuần trước, mục Giáo hội Việt Nam tuần qua được gác lại để dành cho những tin tức sốt dẻo về chuyến tông du 6 ngày của Đức Thánh Cha Benedicto XVI tại Hoa Kỳ. Mục Giáo hội Việt Nam tuần qua ngày Chủ nhật hôm nay xin được bắt đầu bằng những thông tin liên quan đến việc đòi lại cơ sở tu viện của dòng Thánh Phaolô tại Vĩnh Long. Như quý vị và các bạn đã biết, từ hồi cuối năm 2007 đến nay, việc cầu nguyện cũng như lên tiếng để đòi lại những cơ sở của giáo hội đã diễn ra liên tiếp tại nhiều nơi. Sau những sự kiện tòa khâm sứ, giáo sứ Thái Hà tại giáo phận Hà Nội, cơ sở số 32 bis Nguyễn Thị Diệu của dòng nữ tử Bác Ái Vinh Sơn, Sài Gòn. Giờ đây là sự kiện các nữ tu dòng Thánh Phaolô tại Vĩnh Long, thuộc tỉnh dòng Phaolô Mỹ Tho, đòi lại chẳng những tài sản đã bị chiếm đoạt, mà cả danh dự bị vu khống. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi diễn tiến của sự kiện này. Các nữ tu dòng Thánh Phaolô đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1860, với sứ mạng săn sóc các trẻ em mồ côi tại Viện Thánh Nhi, Sài Gòn. Năm 1871, các nữ tu đã đến lập cộng đoàn mới tại Vĩnh Long. Đến năm 1874, các nữ tu đã mua được một miếng đất để làm tu viện. Cơ sở này tọa lạc ở số 3 Nguyễn Trường Tộ, nay là số 3 Tô Thị Huỳnh, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đến nay, hơn một thế kỷ, các nữ tu đã hiện diện ở giữa những người dân Vĩnh Long và dấn thân phục vụ trong những hoạt động bác ái xã hội như nuôi dạy trẻ mồ côi, chăm sóc những người bất hạnh. Thế nhưng sau năm 1975, các cơ sở giáo dục từ thiện của các tôn giáo đã bị biến thành sở hữu của nhà nước bằng nhiều cách khác nhau, như tặng hiến, cho mượn hay nhà vắng chủ, vân vân. Cơ sở của dòng Thánh Phaolô Vĩnh Long cũng không ra ngoài tình trạng chung đó. Ngày 7 tháng 9 năm 1977, Công an thị xã Vĩnh Long đã bao vây tu viện, tuyên bố kiểm kê tài sản, giải tán các em cô nhi khuyết tật và bắt các nữ tu giam mỗi người biệt lập trong một phòng học của trường Thánh Bảo Lộc. Một tháng sau, tháng 10 năm 1977, công an đã thả 17 nữ tu, nhưng bắt buộc phải về nguyên quán. Riêng chị phụ trách tu viện bị đưa về đồn công an và bị giam tại đây 2 tháng. Sau đó, chị cũng bị bắt buộc phải về cư trú tại nhà giám tỉnh dòng Thánh Phaolô, số 14 Hùng Vương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Như thế là toàn bộ tài sản tu viện bị tịch thu, tu viện bị giải tán, các nữ tu bị trục xuất khỏi nơi cư trú và không hề nhận được một văn bản hoặc án lệnh nào của tòa án. Từ tháng 11 năm 2002 đến nay, các nữ tu đã gửi nhiều đơn khiếu nại đến các cấp chính quyền, từ địa phương đến trung ương, từ Vĩnh Long đến Hà Nội, từ cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến cấp chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Xây dựng. Ngày 27 tháng 8 năm 2005, tức là mãi 28 năm sau, các nữ tu mới nhận được quyết định 1958 trên QĐ.UBT ngày 6 tháng 7 năm 1977 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cửu Long, tức tỉnh Vĩnh Long bây giờ, về việc tịch thu tu viện với lý do như sau. Xin đọc nguyên văn. Cô Nhi Viện đường Nguyễn Trường Tộ là một cơ sở xã hội của một dòng tu ngoại quốc và xây cất nên do nguồn viện trợ ngoại bang, và nơi đào tạo lớp trẻ bất hạnh trở thành lực lượng chống đối cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Ngoài sự vu cáo một cách trắng trợn, bôi nhọ thanh danh của các nữ tu như thế, còn có những dấu hiệu gian trá, sửa đổi văn bản gốc của chính quyền tỉnh Cửu Long trước đây. Ở phần cuối của quyết định, người ta có thể nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ nét, chữ mới được thêm vào, khiến cho văn bản mang hai tuồng chữ khác nhau. Một tuồng chữ của máy đánh chữ kiểu xưa và một tuồng chữ của máy vi tính hiện đại. Ngày 18 tháng Giêng năm 2007, Bộ Xây dựng đã ra quyết định số 88 phán quyết rằng việc đòi lại nhà đất của dòng Thánh Phaolô Mỹ Tho là không thể thực hiện. Sự việc không dừng lại ở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long còn quyết định giao đất ở số 3 Tô Thị Huỳnh đang có tranh chấp cho Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Vĩnh Long thuê trong 50 năm để khai thác làm khách sạn. Qua những sự việc nêu trên, có thể thấy rõ rằng các nữ tu dòng Thánh Phaolô ở Vĩnh Long đang là nạn nhân của bất công và gian trá, không những vì bị lấy mất tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp và chính đáng của mình, mà còn bị vu khống, bị bôi nhọ thanh danh. Để phục hồi lại công bằng và sự thật, các nữ tu phải được trả lại không những cơ sở và tài sản một cách thỏa đáng, mà còn phải được phục hồi danh dự nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, trong tinh thần hướng về năm Thánh 2010, kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đàng trong và đàng ngoài, và 50 năm thiết lập phẩm trạch giáo hội Công giáo tại Việt Nam, một trong những điểm trọng tâm là nhìn lại lịch sử cùng với những thẩm định về đời sống giáo hội, nhằm rút ra những bài học lịch sử cho việc thi hành sứ vụ yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trong cộng đồng dân tộc cũng như cộng đồng thế giới hôm nay. Không thể bỏ qua không nhìn lại thời kỳ cha ông chúng ta đã anh dũng lấy mạng sống mình làm chứng đức tin. Trong hai tuần lễ vừa qua, tại giáo phận Huế đã có những hoạt động nhằm bảo tồn những di tích quý giá của thời kỳ lịch sử này. Trước hết, đó là lễ cải táng di cốt các vị tử đạo tại lăng tử đạo của giáo xứ Cây Gia ngày 14 tháng 4 vừa qua. Giáo xứ Cây Gia thuộc giáo hạt Quảng Trị, Tổng giáo phận Huế. Xét về mặt hành chánh, Cây Gia được gọi là Diên Trường, thuộc xã Hải Thọ, nằm trong vùng sâu vùng xa của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Giáo xứ Cây Gia toàn công giáo hiện nay do Linh Mục Benedicto Lê Quang Viên phụ trách. Lăng tử đạo của giáo xứ này chứa đựng 120 hài cốt các vị đã được phước tử đạo năm 1885, thời kỳ Văn Thân. Lúc ấy, trong bối cảnh quân Pháp xâm lăng nước ta, sĩ phu khắp nơi trong nước hưởng ứng hạch cần vương của vua Hàm Nghi kêu gọi khởi nghĩa. Phong trào Văn Thân chống Pháp được hình thành. Việc bách hại người Công giáo vốn đã diễn ra từ các triều vua trước. Nhân dịp này đã lan rộng và biến thành những cuộc thảm sát đẫm máu. Thời kỳ này tuy ngắn, nhưng những cuộc thảm sát người Công giáo diễn ra cách rất ác liệt và dã man. Đặc biệt là đối với người Công giáo tại Quảng Trị. Chỉ trong vòng 1 tháng 9 mà thôi, 8.000 người Công giáo tại Quảng Trị đã bị sát hại vì đức tin. Trong đó còn lại 120 hài cốt của các vị tử đạo là tiền nhân của quý ông bà anh chị em giáo dân giáo xứ Cây Gia này. Vì lăng tử đạo này nằm ở chỗ thấp, nên hầu như năm nào cũng nằm dưới làn nước lụt. Vì thế ngày hôm nay, được phép của bản quyền giáo phận, Linh Mục Quản sứ Cây Gia cùng với Hội đồng Giáo xứ và toàn thể giáo dân tổ chức lễ cải táng hài cốt các vị tử đạo để cung nghinh đưa về một lăng mới nằm ở một nơi cao hơn và được xây cất cao hơn. Lễ cải táng được diễn ra tại Thánh đường Cây Gia lúc 9 giờ sáng ngày thứ Hai, 14 tháng 4 năm 2008, do Linh Mục Hạt trưởng Hạt Quảng Trị chủ lễ, cùng với linh mục Lê Quang Viên, quản sứ Cây Gia, linh mục Trần Văn Tuyên, quản sứ Đông Hà, linh mục Nguyễn Thành Phương, cùng với các nữ tu bên thánh giá và nhiều giáo dân. Trong buổi lễ này, linh mục Hạt Trưởng Hạt Quảng Trị, sau khi nhắc lại một số mẫu gương các vị tử đạo, đã mời gọi cộng đoàn như sau. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ thân mến, các vị anh hùng tử đạo là những người đã anh dũng sẵn sàng đổ máu đào để nói lên lòng trung thành bất khuất của mình đối với Chúa. Các vị anh hùng tử đạo là những người đã dám chấp nhận cái chết đau đớn, cái chết tủi nhục để bảo vệ đức tin của mình, của gia đình mình, của giáo xứ mình. Đi theo con đường tử đạo là đi theo con đường thập giá mà Chúa Giêsu đã vạch ra. Và những ai đi theo Ngài phải đi trên con đường đó. Nói gương cha ông tử đạo, chúng ta hãy luôn sống tử đạo hàng ngày trong công việc bổn phận của mình, trong việc tuân giữ luật vàng, mến Chúa yêu người. Amen. Cũng thuộc Tổng giáo phận Huế, tại giáo xứ Phường Đúc, cha quản sứ Trần Văn Quý đã cho xây dựng nhà an nghỉ tiền nhân để cải táng các phần mộ tại nghĩa trang giáo xứ sắp phải di dời. Được biết nghĩa trang giáo xứ nằm trong khu vực các gò đất gần thành Lồi, cách thành phố Huế chừng 7 cây số về hướng tây. Thành Lồi là một di tích lịch sử văn hóa sẽ được tôn tạo thành khu du lịch, vốn là một công trình kiến trúc của người Chăm, được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 15. Di tích này đã trở thành hoang phế từ thế kỷ 18. Cư dân địa phương đã biến vùng đất gò đồi này thành khu nghĩa trang, trong đó có khu nghĩa trang của giáo xứ Phường Đúc. Giáo xứ Phường Đúc là một trong những giáo xứ cổ kính nhất của giáo hội tại Việt Nam. Đã có từ năm 1658, đến nay đã được 350 năm. Với bề dày lịch sử như vậy, tại Phường Đúc có nhiều di tích quý báu liên quan đến lịch sử giáo hội công giáo tại Việt Nam. Theo tác giả Cao Thế Dung, ngay từ năm 1610, nhà nguyện đầu tiên của Thuận Hóa đã được xây dựng ở Phường Đúc ngày nay. Nghe danh xưng Phường Đúc cũng xuất phát do nơi đây là cơ sở đúc súng thần công thời Chúa Nguyễn do ông João da Cruz, một người công giáo Bồ Đào Nha, chỉ huy. Ông João Phan Tấn Trọng, chủ tịch hội đồng giáo xứ Phường Đúc cho biết, ngay sát chân thành Lồi có 4 ngôi mộ đất của gia đình ông João da Cruz. Ngoài ra tại đây còn có mộ phần của cha Ferro Belmont dòng tên, chết trụ tù vì đạo ngày 27 tháng 5 năm 1700, và của 12 vị tử đạo khác, trong đó có 2 vị của giáo xứ Thợ Đúc. Những vị này bị án thảo tượng, nghĩa là bị án chung thân, và bị đưa về cơ sở nuôi voi tại thôn Nguyệt Biều và Thợ Đúc. Dân chúng lương giáo vẫn quen gọi là 12 ông cỏ. Ngoài ra, giáo xứ Phường Đúc cũng là nơi được chọn làm tòa giám mục và đặt đại chủng viện đầu tiên cho giáo đoàn Đặng Trong năm 1741 đến năm 1888. Kính thưa quý vị và các bạn, một sự kiện quan trọng khác đã diễn ra trong giáo hội Việt Nam trong những ngày qua. Đó là Đại hội Tu sĩ Toàn quốc lần thứ 2 tại Tòa Giám mục Bùi Chu. Ủy ban Tu sĩ thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam tổ chức Đại hội Tu sĩ Toàn quốc lần thứ 2 tại Tòa Giám mục Bùi Chu từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4 năm 2008. Đây là một đại hội quan trọng, tổng kết sinh hoạt của giới tu sĩ trong những năm qua và hướng tới tương lai, mà gần nhất là hướng tới năm thánh 2010 của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Tham dự đại hội có 240 đại biểu, gồm các cha đặc trách tu sĩ của 26 giáo phận, quỹ bề trên và các nhà đào tạo đại diện cho 134 dòng tu, tu hội và tu đoàn trên cả nước. Chiều ngày 14 tháng 4, vào lúc 19:30, sau khi cha Giuse Trần Thiện Tĩnh, chánh văn phòng, thành viên ban tổ chức, chào mừng quý đại biểu về tham dự đại hội, Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục Bùi Chu, chủ tịch ủy ban tu sĩ, đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội tu sĩ toàn quốc lần thứ hai. Buổi trình diễn văn nghệ đã diễn ra ngay sau đó. Đức cha chủ tịch cho biết buổi văn nghệ này chủ yếu do năm dòng nữ tại giáo phận Bùi Chu, dòng La Minh, Mân Côi, Trinh Vương, Thăm Viếng và Mên Thanh Giá trình diễn. Các tiết mục trình diễn thật nghệ thuật, lộng lẫy và hoành tráng, mang đậm dấu ấn đạo đức và tâm linh của một trong những vùng đất có truyền thống đức tin lâu đời nhất của giáo hội tại Việt Nam. Ngày 15 tháng 4, ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã trình bày về hiện trạng các tổ chức tu trì. Nữ tu Alexia Hồng Quỳ trình bày về hiện tượng các tổ chức tu trì ở giáo tỉnh thành phố Hồ Chí Minh. Đức viện phụ Stefano Huỳnh Quang Xanh trình bày về Tổng giáo phận Huế. Và cha Phêrô Nguyễn Văn Khải trình bày về giáo tỉnh Hà Nội. Sau đó các thuyết trình viên trong đại hội đã trình bày về các đề tài. Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm trình bày đề tài Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, mẫu gương của người tu sĩ. Nữ tu Mai Trinh Nguyễn Mai Khanh, giám tỉnh dòng Đức Bà truyền giáo. Thuyết trình đề tài thứ hai, khơi dậy và nuôi dưỡng ơn gọi tu trì. Cha Thomas Vũ Quang Trung, giám tỉnh dòng Tên, trình bày đề tài nhận định về ơn gọi tu trì. Ngày 16 tháng 4 năm 2008, cha Mikae Trần Minh Huy, hội linh mục Xuân Bích, thuyết trình đề tài đào tạo các nhà đào tạo. Đề tài thứ năm, cộng đoàn tu sĩ Việt Nam và năm thánh 2010 của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, chủ tịch ủy ban truyền thông xã hội, nhưng vì phải đi họp ở Thái Lan nên cha Phêrô Nguyễn Văn Khải đã thay ngài trình bày bài thuyết trình mà ngài đã chuẩn bị. Sau phần trình bày, các tham dự viên tham gia bổ túc và thảo luận về các phương diện liên quan đến đề tài. Một số đại biểu của các dòng tu mới du nhập vào Việt Nam nhân dịp này đã giới thiệu về hội dòng của mình trước đại hội, chia sẻ những điểm thuận lợi và khó khăn của hội dòng thuở đầu khi mới đến Việt Nam. Sau phần thảo luận, đại hội đã khép lại với phần tổng kết cho cha Phêrô Nguyễn Văn Khải. Theo cha Khải, ban thư ký đại hội, các đề tài thuyết trình trong đại hội lần này được chuẩn bị công phu, có nội dung sâu sắc và trình bày rất khoa học, được trình chiếu sinh động và hấp dẫn kèm theo những bảng biểu hình ảnh. Đại hội cũng đã nhận được hơn 70 lượt ý kiến trao đổi và đóng góp chính thức, chưa kể việc gặp gỡ giao lưu giữa các đại diện của các dòng tu, các giáo phận xung quanh đại hội. Bên cạnh những hiểu biết chuyên môn qua các đề tài thuyết trình, đại hội cũng đã đạt được mục đích giao lưu, sống tình huynh đệ hiệp thông một cách vui tươi giữa các dòng tu của ba miền Bắc Trung Nam. Đúng 12 giờ, Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, chủ tịch ủy ban tu sĩ, tuyên bố bế mạc đại hội và ban phép lành cho các đại biểu. Cha Thomas Vũ Quang Trung, thay mặt cho 134 đại diện các dòng tu, tu hội và 26 vị đặc trách tu sĩ của các giáo phận, cảm ơn Đức cha chủ tịch ủy ban tu sĩ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục phụ tá, chủ tịch ủy ban truyền thông xã hội, nguyên tổng thư ký ủy ban tu sĩ, cùng các cộng tác viên đã tổ chức đại hội. Đại hội tu sĩ toàn quốc lần thứ hai này thật là một cuộc gặp gỡ hiếm có và chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích hữu hình và vô hình cho giáo hội. Một giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn cũng trong chương trình này vào Chủ nhật tới. Tiếp theo đây là mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha còn viếng thăm tại New York, Hoa Kỳ, và không có chương trình đọc kinh lại Nữ Vương Thiên Đàng với dân chúng vào lúc trưa. Vì thế, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi một vài nhận định về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Bài viết của Phụng Nghi dựa trên hãng tin CNS Hoa Kỳ. Trong chuyến tông du đầu tiên đến Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã thành đạt 3 mục tiêu được coi là thiết yếu cho tương lai mục vụ của Giáo hội Hoa Kỳ. Trước hết, Đức Giáo Hoàng đã đem lại một phần nào kết thúc cho tai tiếng lạm dụng tình dục của một số linh mục từng làm rung chuyển giáo hội hơn 6 năm qua, bày tỏ nỗi tủi hổ của chính cá nhân Ngài vì những việc đã xảy ra và cầu nguyện cùng với các nạn nhân. Thứ hai, Ngài đưa ra một thách đố luân lý về các vấn đề rộng lớn hơn trong văn hóa Hoa Kỳ, từ công bằng kinh tế đến phá thai, nhưng không có tính cách tính lý hay độc đoán. Thứ ba, đối với một giáo hội hình như thường phân chia thành các khối bảo thủ và cấp tiến, Ngài công bố một lời kêu gọi cương quyết hãy dẹp bỏ mọi bất đồng và hợp nhất trong trật tự để truyền rao tin mừng cho xã hội một cách hữu hiệu. Trong tiến trình thăm viếng từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 4, vị giáo hoàng 81 tuổi này đã thiết lập được một căn tính, bày tỏ được khuôn mặt chính của mình trong một đất nước đã không biết rõ rệt về Ngài và cứ tưởng rằng Ngài từ chiếc bóng của cố giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mà đi ra. Cô Gabriella Fiorentino, 18 tuổi, đã phát biểu lúc tham dự cuộc họp của giới trẻ vào ngày 19 tháng 4 như sau. Tôi có cảm tưởng tôi biết Ngài hơn trước rất nhiều. Tôi hay rằng Ngài đã làm hết cách để vươn tới giới trẻ. Thử hỏi, cô có hiểu được điều mà vị giáo hoàng, một nhà thần học uyên bác, cố gắng truyền đạt hay không? Đó là thông điệp hy vọng của Chúa Giêsu, đó là sứ điệp Ngài mang tới. Đức Giáo Hoàng đề cập đến vụ lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ trong năm dịp khác nhau, bắt đầu từ lúc gặp gỡ các phóng viên trên chuyến bay từ Roma sang Hoa Kỳ. Ngài phát biểu chân thành về nỗi tủi nhục, sự tai hại gây ra cho giáo hội và sự đau khổ của các nạn nhân. Ngài cũng nói một cách thành thạo về những nỗ lực của giáo hội, cố gắng loại bỏ các thủ phạm ra khỏi công tác phục vụ và thi hành các biện pháp thanh lọc kỹ càng hơn các ứng viên chức vụ linh mục. Có lúc Ngài cho biết rằng, khi đọc những bản tường trình về chuyện các nạn nhân, Ngài thấy khó mà tưởng tượng được làm sao một linh mục lại có thể phản bội sứ mạng của mình, sứ mạng làm người hoạt động cho tình yêu của Thiên Chúa, đến như thế. Đó là những nhận xét trực tiếp và có nhiều chi tiết tỉ mỉ về vấn đề hơn nhiều so với những điều đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phát biểu. Và đây là lý do. Khi còn là Hồng Y, Ngài đứng đầu Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin, có trách nhiệm giải quyết các trường hợp lạm dụng tình dục hồi năm 2001. Những điều Đức Hồng Y Ratzinger thấy được trong các hồ sơ đó đưa Ngài tới chỗ tố cáo vào đầu năm 2005, cái vết nhơ kinh tởm trong nội bộ giáo hội, ngay giữa hàng linh mục của giáo hội. Cuộc gặp gỡ nằm ngoài thời biểu của Đức Giáo Hoàng với năm nạn nhân bị lạm dụng tình dục là một cuộc tiếp xúc cảm động và ứa lệ. Dường như nó đánh dấu một bước ngoặt đầy cảm động đối với một số người tham dự và có lẽ gián tiếp tới những người khác trong số hàng ngàn nạn nhân tại Hoa Kỳ. Nhìn toàn bộ, Đức Giáo Hoàng đã để lại một ấn tượng mạnh mẽ cho người Mỹ thấy rằng, đối với vấn đề lạm dụng tình dục, Ngài đã nắm bắt được. Vấn đề rộng lớn hơn của Đức Giáo Hoàng tại Mỹ là điều Ngài mệnh danh là cuộc tấn công của tân chủ nghĩa thế tục đang đe dọa xói mòn các giá trị luân lý truyền thống và tiếng nói của các tôn giáo trong các hoạt động công. Ngài có nhiều cơ hội đề cập đến thách đố này. Đáng chú ý nhất là khi Ngài cho 45.000 người tham dự thánh lễ tại Washington biết rằng, về phương diện luân lý, xã hội Mỹ đang ở ngã ba đường. Ngài nói, chúng ta thấy rõ ràng những dấu hiệu đáng lo ngại, báo trước sự suy yếu ngay ở các nền tảng của xã hội. Dấu hiệu tha hóa, giận dữ và phân cực nơi nhiều người đồng thời với chúng ta. Bạo hành ngày càng gia tăng, ý thức về luân lý yếu kém đi, sự liên hệ trong xã hội trở thành thô nhám, và Thiên Chúa càng ngày càng bị lãng quên. Để chống lại những khuynh hướng đó, Ngài nói, người ta cần đến sứ điệp hy vọng của giáo hội và lòng trung thành tuân giữ các đòi hỏi của tín mình. Điểm nổi bật trong cách tiếp cận của Đức Giáo Hoàng là phương cách đề ra được đóng khung trong một bối cảnh rất tích cực. Nhiều lần lặp đi lặp lại, Ngài khen ngợi Hoa Kỳ đã pha trộn được một hình thái thế tục của nhà nước với một nền trật tự luân lý đặt căn bản trên quyền lực thống trị của Thiên Chúa đấng sáng tạo. Ngài trưng dẫn lời của George Washington, gọi tôn giáo và luân lý là chỗ dựa không thể thiếu cho nền chính trị được thịnh đạt, và trích lời tuyên bố của Roosevelt nói rằng, ngày nay không chuyện gì lớn lao hơn có thể tới phần đất của chúng ta được, ngoài sự khôi phục tinh thần đức tin. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng cảnh báo rằng, ngày nay, cán cân quân bình giữa thế tục và luân lý có nguy cơ nghiêng xuống phía hình thức tự do, thiên về cá nhân và phi thần thánh. Ngài làm cho luận cứ của mình thích đáng hơn bằng cách nối kết nó với một vấn đề phổ biến hiện nay, suy thoái môi trường. Chính trái đất đang rên rỉ dưới sức nặng của lòng tham nơi người tiêu dùng và sự lạm dụng vô trách nhiệm. Ngài nói với giới trẻ như thế. Trong quan điểm của Đức Giáo Hoàng, môi sinh là một phần trong quy tắc đạo lý dạy ta phải kính trọng tạo vật và đấng sáng tạo. Còn về vấn đề giáo hội và sự chia rẽ đôi khi xảy ra giữa các thành viên, Đức Giáo Hoàng cũng có một cách tiếp cận tương xứng đầy khuyến khích. Không biết bao nhiêu lần Ngài khen ngợi sức sống động trong sinh hoạt và những phong trào tại các giáo xứ, và chú tâm đến sự đóng góp không ngừng của người Công giáo Hoa Kỳ vào đời sống quốc gia. Ngài nói Ngài tin chắc rằng Thiên Chúa đang chuẩn bị một mùa xuân mới cho giáo hội tại Hoa Kỳ. Đức Giáo Hoàng cũng thành thật nhìn vào các khuyết điểm, trách cứ rằng có một số người Công giáo không tuân giữ các giáo huấn của Hội Thánh, ngay cả vấn đề phá thai. Nhưng giải pháp của Ngài khi trình bày với các vị giám mục là một chương trình giáo dục tôn giáo dài hạn, chứ không phải là các mệnh lệnh tiến hành trong đoạn kỳ hay những hình phạt. Trong một nhận xét nhắm vào những người ở trong và ở ngoài giáo hội, Ngài nói rằng đức tin không chỉ là một loạt các lề luật, và đề nghị nên chú ý nhiều hơn đến các thách đố bên ngoài. Ngài nói, có lẽ chúng ta không nhìn đến sự kiện này. Trong một xã hội mà đối với nhiều người, giáo hội được coi như luật lệ phải tuân thủ và có tính cách cơ chế, thì thách đố khẩn thiết nhất của chúng ta là thông truyền niềm vui phát sinh từ đức tin và cảm nghiệm về tình yêu thương của Chúa. Một trong những chủ đề Ngài nhấn mạnh nhất là sự hợp nhất trong giáo hội. Trong thánh lễ tại Vương cung Thánh đường St. Patrick ở New York, Ngài biểu lộ sự bất bình về chuyện nảy sinh những chia rẽ trong giáo hội Công giáo giữa các phe nhóm, thế hệ và cá nhân. Ngài cho biết, giáo hội cần đặt mọi điều giận dữ và bất đồng sang một bên và cùng nhau hướng tầm nhìn về Chúa Kitô. Trong thánh lễ tại vận động trường Yankee ở New York, vào hôm cuối cùng của chuyến tông du, Ngài dặn người Công giáo phải nhớ rằng mọi nhóm, hội đoàn và chương trình trong giáo hội sở dĩ tồn tại là chỉ để hỗ trợ và nuôi dưỡng sự hợp nhất sâu xa hơn nữa trong Chúa Kitô. Các thánh lễ do Đức Giáo Hoàng cử hành làm nổi bật tính đa dạng của giáo hội Hoa Kỳ, mà theo lời Ngài, cùng nhau đến họp mặt để chung lời cam kết rao truyền tin mừng. Các nghi lễ này đầy màu sắc và âm nhạc làm Ngài vui lòng. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng không đặt nặng vào các vấn đề có tính cách thời sự. Ngài tránh các câu hỏi về chính trị, đảng phái, không đề cập đến Iraq, và mặc dù có đến thăm khu vực mặt bằng Zero, chắc Ngài... Ngài không nói đi nói lại về chuyện khủng bố. Bài diễn từ tại Liên Hiệp Quốc của Ngài không phải là một bản thăm dò tình trạng thế giới, nhưng là lời kêu gọi lương tâm chú ý đến các nền tảng luân lý của nhân quyền. Trọng tâm của Đức Giáo Hoàng là tôn giáo, và vị trí của tôn giáo trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Trước cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, hầu hết người Mỹ đều nói họ không biết nhiều về Ngài. Khi Ngài rời đi, họ có khuynh hướng coi Ngài như con người do chính Ngài mô tả khi mới đặt chân đến, là một người bạn, một người rao truyền tin mừng, và một người rất tôn trọng xã hội đa nguyên rộng lớn này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài nhận định về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Hoa Kỳ. Bài viết của Phụng Nghi dựa trên hãng tin CNS, Đặng Thế Dũng góp giọng. Và kết thúc chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha, mời quý vị các bạn hướng tâm hồn về mẹ Maria qua bài hát Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Trước khi tham dự phụng vụ lời Chúa Chủ nhật, kính mời quý vị và các bạn nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 27 tháng 4, Chủ nhật tuần 6 Phục sinh, Thánh Vịnh tuần 2. Giáo huấn số 22, Năm sự vui. Năm sự vui mang đậm dấu ấn của niềm vui tỏa chiếu từ biến cố nhập thể. Điều đó quả là rõ ràng ngay từ biến cố truyền tin, trong đó lời sứ thần Gabriel chào trinh nữ thành Nazareth, nhắc lại lời mời gọi đón nhận niềm vui thiên sa. Mừng vui lên, hỡi bà Maria. Toàn thể lịch sử cứu độ, theo một nghĩa nào đó, cũng là toàn thể lịch sử thế giới, dẫn đến lời báo tin này. Quả thật ý định của Chúa Cha là quy tụ muôn loài trong Đức Kitô. Xem Ephesos đoạn 1 câu 10. Nên chắc chắn toàn thể vũ trụ đã được ân huệ thần linh tác động. Với ân huệ đó, Chúa Cha cúi mình xuống trên Đức Maria, để mẹ trở nên người mẹ của Chúa Con. Và đến lượt mình, toàn thể nhân loại như được chứa đựng trong lời đáp xin vâng. Qua đó, Đức Mẹ nhanh nhẹn vâng theo thành ý Chúa. Niềm vui khôn xiết đánh dấu cuộc gặp gỡ với bà Elizabeth. Nơi đó, tiếng nói của Đức Maria và sự hiện diện của Đức Kitô trong lòng mẹ khiến cho Gioan nhảy lên sung sướng. Xem Luca đoạn 1 câu 44. Niềm vui cũng tràn ngập hang đá Bethlehem khi hải nhi thần linh đấng cứu độ trần gian giáng sinh được các thiên thần hát vang và công bố cho các mục đồng như là một tin mừng trọng đại. Luca đoạn 2 câu 10. Trích tâm thư Kinh Minh Côi Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 20. Ngày 28 thứ hai, Thánh Phêrô Sanan linh mục tự đạo. Thánh Louis Maria Grignon de Montfort linh mục. Ngày 29 thứ ba, Thánh Catarina Siena Trinh Nữ Tiến sĩ Hội Thánh sẽ nhớ. Ngày 30 thứ tư, Thánh Pio V Giáo Hoàng. Tháng 5, ý cầu nguyện. Ý chung, cầu cho các giá trị nhân bản. Xin cho các Kitô hữu biết tận dụng hơn nữa văn chương nghệ thuật và các phương tiện truyền thông để hỗ trợ cho một nền văn hóa bảo vệ và đề cao những giá trị nhân bản. Ý truyền giáo. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Thánh Tông Đồ. Xin cho Đức Trinh Nữ Maria là ngôi sao hướng dẫn việc loan báo tin mừng, và là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, xưa đã đồng hành với các Tông Đồ trong giai đoạn khởi đầu của Hội Thánh, nay cũng lấy tình mẫu tử, dẫn dắt các nhà truyền giáo trên khắp hoàn cầu. Tháng Kính Đức Mẹ. Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của mẹ, Trích Hiền Chê Giáo hội số 67. Ngày 1 tháng 5, thứ năm đầu tháng, Thánh Giuse Thợ. Mùng 2, thứ sáu đầu tháng, Thánh Athanasio Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Ngày mùng 3, thứ bảy đầu tháng, Thánh Philippe và Thánh Giacobbe Tông Đồ, lễ kính. Chiều, lễ vọng Chúa Thăng Thiên. Ngày mùng 4, Chúa Nhật, tuần 7 Phục Sinh, Chúa Thăng Thiên, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Và rồi là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong phần phụng vụ lời Chúa.
Chúa trời là nguồn ánh sáng, rạng chiếu soi khắp muôn dân lầm than. Đây ơn cứu độ đổ xuống thế gian.
Lời ca danh Chúa, vì Chúa nhân lành. Lời ca danh Chúa, vì tình Ngài bên chúng nan
cùng. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng có thể cảm thấy vững tin và an toàn khi có một nơi nương tựa, một người bên đỡ. Trẻ con cảm thấy an toàn khi ở với cha mẹ hay người bảo hộ. Trước tòa án, những người bị cáo gian cũng hy vọng tìm được công lý khi được trạng sư biện hộ. Khi còn ở với các môn đệ, Chúa Giêsu vừa là người thầy, người bạn và là người bên đỡ họ. Nhưng sau khi chết và phục sinh, Ngài lại trở về với Chúa Cha. Do đó, trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu nói với họ rằng, Ngài sẽ không bỏ họ mồ côi. Ngài sẽ sai Thánh Thần đến, và Thánh Thần sẽ nhân danh Ngài mà hoạt động. Các thánh tông đồ và các tín hữu tiên khởi tin tưởng mãnh liệt và đồng thời cũng cảm nhận được sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần trong giáo hội. Chính Chúa Thánh Thần đã sai một trong những vị phó tế đầu tiên, tên là Philippe, mang tin mừng của Chúa Giêsu đến cho người Samaria, vốn là những người luôn bị người Do Thái khinh thị. Việc những người Samaria đón nhận đức tin và ơn Thánh Thần cho thấy Thánh Thần luôn hoạt động trong giáo hội, và nhất là ơn cứu độ của Chúa bao trùm mọi dân tộc, bất luận chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa. Chúng ta hãy lắng nghe Thánh Luca tường thuật về tác động của Chúa Thánh Thần trong sách Công vụ Tông đồ, đoạn 10, câu 25 và 26, câu 34 và 35, và từ câu 44 đến câu 48. Trong những ngày ấy, Philippe đi xuống một thành thuộc xứ Samaria rao giảng Chúa Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philippe rao giảng, vì họ cũng biết nghe và xem thấy các phép lạ Ngài làm. Quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất tội và què quặt được chữa lành. Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả. Khi các tông đồ ở Jerusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gửi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần, vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần. Họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ, các ngài đặt tay trên họ và họ nhận lãnh Thánh Thần. Chúa Thánh Thần chính là ánh sáng và sức mạnh được thông ban cho các tín hữu. Thánh Phêrô, người đã cảm nhận được sức mạnh đó trong ngày lễ Ngũ Tuần, đã khuyên nhủ các tín hữu tiên khởi hãy để cho sức mạnh của Chúa Thánh Thần tác động trong tâm hồn, hầu có thể chịu đựng mọi thử thách gian nan. Là tín hữu Kitô có nghĩa là phải bị hiểu lầm và bách hại vì niềm tin của mình. Nhưng vị thủ lãnh các tông đồ khuyên các tín hữu hãy xem sự bất hại và đau khổ như một phương thế giúp kết hiệp với Chúa Kitô, đứng đã đau khổ và chết ngay cả vì tội lỗi của kẻ gian ác. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời khuyên của Thánh Phêrô trong thư thứ nhất của Ngài gửi cho các tín hữu tiên khởi, đoạn 3, câu 15 đến câu 18. Anh em thân mến! Anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thỏa mãn cho mọi kẻ hỏi lý do về niềm hy vọng nơi anh em. Nhưng phải làm một cách hiền từ kính cẩn. Hãy có lương tâm ngay chính để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Đức Kitô phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ, còn hơn là làm điều gian ác. Vì Đức Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta, người lại đứng công chính thay cho kẻ bất công để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại.
Tưởng mình như trong một giấc mơ, vang vang câu cười nói trên môi, rộn rã khúc nhạc mừng.
Người ra đi trong nước mắt, lan hát tâm reo trên trường đồng, và reo vui lúc trở về, trở về quê hương trên vai.
Hạ nói với nhau việc Chúa làm lạ lùng.
Ôi lạ lùng, Chúa đã làm đôi thay. Ra đi trong sầu tôi đau thương, mừng hát khúc nhạc mừng.
Người ra đi trong nước mắt, mang hạt giống gieo trên ruộng đồng. Và reo vui lúc trở về quê Chúa trên ra đi trong nước mắt.
phận chúng con tu đầy. Xin đổi thay như nước vào suối khô, ai gieo trong buồn khổ đau thương mừng hát khúc nhạc mừng.
Người ra đi trong nước mắt mang hạt giống gieo trên ruộng đồng và gieo vui lúc trở về, trở về quê Chúa trên vai.
Phần mở đầu của hiến chế vui mừng và hy vọng của cộng đồng Vatican II có một câu muốn làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của Chúa Thánh Thần như sau. Giáo hội gồm những con người quy tụ xung quanh Chúa Kitô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trên con đường lữ hành về nước Cha và đem tin mừng cứu rỗi đến cho mọi người. Sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần trong giáo hội là điều hiển nhiên không thể chối cãi được. Lời hứa ban Thánh Thần của Chúa Giêsu đã được thực hiện trong ngày lễ ngũ tuần và tiếp tục được thực hiện trong lịch sử giáo hội từ 2000 năm qua. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời hứa của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 14 từ câu 15 đến câu 21. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn của Thầy, và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Người là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ mặc các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con thấy Thầy, vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó và sẽ tỏ mình ra cho nó." Thưa quý vị, các bạn thân mến, thông điệp đầu tay của một vị giáo hoàng có một ý nghĩa đặc biệt vì nó nói lên tư tưởng chủ đạo của vị giáo hoàng này. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị chẳng hạn đã được bầu làm giáo hoàng vào những thập niên cuối cùng của kỷ nguyên thứ hai. Ngài cảm thấy có trách nhiệm hướng dẫn giáo hội và nhân loại bước vào kỷ nguyên thứ ba. Với ý thức ấy, vị giáo hoàng này đã ban hành thông điệp đầu tiên với tựa đề Đứng cứu độ con người, để vạch ra cho thế giới con đường tiến về ngàn năm mới. Trong bức thông điệp này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nêu cao vai trò của Chúa Giêsu trong lịch sử nhân loại. Chúa Giêsu chính là hiện thân của mầu nhiệm và tình yêu của Thiên Chúa. Ngài là đứng mặc khải Thiên Chúa cho con người, và đồng thời cũng tỏ bày con người cho chính con người. Chính trong và nhờ Chúa Giêsu đứng cứu độ, thế giới mới tìm ra con đường tiến về phía trước. Với thông điệp đầu tay mang tựa đề Thiên Chúa là tình yêu, Đức Đương Kim Giáo Hoàng lại chỉ cho thế giới thấy cốt lõi và lý do hiện hữu của mọi sự là tình yêu. Đức Benedicto mời gọi chúng ta nhìn mọi sự trong ánh sáng của khởi nguồn là tình yêu. Nếu Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hướng chúng ta đến đỉnh điểm của cuộc hành trình, thì Đức Benedicto lại nhắc nhớ chúng ta về khởi điểm của mình. Hai vị giáo hoàng này có thể có hai góc nhìn khác nhau, nhưng cốt lõi của mặc khải và sứ điệp Kitô mà các ngài luôn muốn nhắn gửi cho thế giới vẫn là một. Cốt lõi ấy chính là tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đối với con người. Đây chính là điều đã được nhấn mạnh trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, nhất là qua diễn từ của Chúa Giêsu trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ. tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ sáu mùa phục sinh hôm nay là một trích đoạn từ bài diễn từ ấy. Trong những giây phút thân tình nhất, Chúa Giêsu trao ban cho các môn đệ dấu răn của riêng Ngài. Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con cũng hãy yêu thương nhau. Người ta cứ dấu này mà nhận ra các con là môn đệ của Thầy. Các tác giả của tin mừng nhất lãm, tức Thánh Matthew, Marco và Luca, cũng nhấn mạnh đến tính cách trọng tâm của tình yêu. Trong sách tin mừng theo Thánh Marco chẳng hạn, khi được hỏi đâu là giới răn trọng nhất trong mọi giới răn, Chúa Giêsu đã trả lời: Người hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi. Người hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi. Thánh Gioan, tác giả quyển tin mừng thứ tư, giải thích rõ hơn về giới răn này. Thước đo của tình yêu đối với tha nhân chính là tình yêu của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã yêu và yêu cho đến cùng. Và yêu cho đến cùng chính là chết cho người mình yêu. Do đó, theo Thánh Gioan, thước đo của tình yêu chính là tính cách vô vị lợi của tình yêu. Tình yêu đích thực là tình yêu không tính toán. Đây chính là giới răn mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho các môn đệ và tất cả những ai muốn đi theo Ngài. Trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Đức Benedicto đã viết rằng, chỉ có thể định nghĩa tình yêu bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa để Ngài đáp trả lại, mà chính Ngài đã yêu thương chúng ta trước, và Ngài sẽ tiếp tục yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta, Ngài làm cho chúng ta thấy và cảm nghiệm được tình yêu của Ngài. Và bởi vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước, cho nên tình yêu cũng có thể sinh hoa kết trái như một sự đáp trả trong chính chúng ta. Khi truyền dạy giới răn yêu thương này, Chúa Giêsu cũng hứa ban Thánh Thần. Thánh Thần chính là ân ban giúp cho con người có thể sống yêu thương. Thánh Thần sẽ hành động như một đấng phù trợ, an ủi, hướng dẫn và bên vực. Xét cho cùng, tình yêu chính là tác động của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha bày tỏ tình yêu khi sai Con Một của Ngài đến trong thế gian. Thánh Thần sẽ dạy và nhắc nhở các môn đệ về tình yêu hiến thân hy sinh của Chúa Giêsu và ban cho họ sức mạnh để có thể đáp trả lại tình yêu nhân không của Thiên Chúa bằng cách yêu thương một cách vô vị lợi. Tình yêu đích thực như vậy không phải là một sự áp đặt hay cưỡng bách từ bên ngoài, mà là một sự đáp trả lại tình yêu nhân không của Thiên Chúa được Thánh Thần tác động và hướng dẫn trong các tín hữu Kitô. Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin đổ tràn ngập tâm hồn chúng con sức mạnh của Thánh Thần Chúa, để chúng con biết yêu thương mà không tính toán, biết cho đi mà không sợ mất mát, biết phục vụ mà không sợ bị thương tích, và không chờ một phần thưởng nào khác hơn là biết rằng chúng con đang đáp trả lại tình yêu nhân không của Chúa.
Khi tình yêu lên tiếng gọi mời, lời thì thầm Chúa xót đưa vào tim. Khi hồn con thao thức đợi chờ, ngờ đâu rằng Chúa đã đến trên đời ta. Chờ khôn nguôi sau bao ngập ngùi tiếc nuối trong thầm. Ôi tình yêu nói với con bao điều mới lạ, khám phá ra Chúa là tất cả, để rồi từ nay con đắm say tình Ngài. Vọng đầu chan chứa bao thẳm sâu. Khi lòng đau qua những đoạn trường, nào ai ngờ Chúa đã đến mang tình thương. Đời cứ không tươi như hoa hồng tỏa ngát hương thầm. Ôi tình yêu nói với con bao điều xấu nhiệm, đem đến cho con niềm an bình từ lời kinh dù giấc mơ đời.
Và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh sáng của Ban Việt Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh chiều từ lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.